Đây là bài ca để đánh thức thế gian của Hán Sơn Đại Sư. Bụi hồng sóng bạc khắp mênh mang. Cái gì là bụi hồng sóng bạc? Bụi hồng người ta nói trần thế, thế gian đầy những bụi, ta cứ gọi là bụi hồng. Có nghe bao giờ không? Thế còn sóng người ta cứ nói cái bể, bể khổ biển trầm luôn. Cho nên người ta cái sóng người ta gọi là ba đào đó, là sóng, sóng gió. Thế cho nên bụi hồng sóng bạc khắp mênh mang, nhẫn nhục nhu hòa ấy thuốc thang. Nghĩa là cái gì Trần Chiếu? Đầy những bụi hồng, những bụi người ta gọi bụi trần đó. Thế gian là bụi hồng đó, toàn những sóng bạc, tự như là người ở trên biển chịu những cái sóng lao đao. Thế mà lấy cái gì làm cái thuốc để hết cái khổ này? Chỉ có nhẫn nhục với nhu hòa là thuốc để mà chữa được cái bệnh này, cái khổ của thế gian. Nhẫn nhục bụi hồng sóng bạc khắp mênh mang, nhẫn nhục nhu hòa ấy thuốc thang. Chọn đời vui vẻ do an phận, ngày tháng trôi qua sống tùy duyên. Nghĩa là gì? Đó, mình muốn được vui vẻ thì tiếng Tàu thì gọi là thiểu dục chi túc, chúng ở đây ngài gọi là an phận. Sống an phận thì mình sẽ mới được an vui, bởi vì thế gian nó đầy những sóng gió, thế gian toàn là cảnh bụi hồng. Cho nên mình muốn vui, mình muốn an thân thì mình phải an phận, tức là thiểu dục chi túc, đừng mong đừng đòi, sẽ cứ tùy duyên mà sống. Ở cảnh giàu sang thì đừng tham, mà ở cảnh nghèo hèn đừng ước mơ, sống an phận, thế thì mình sẽ được bình an. Thôi đi đừng mãi vào mê muội, chớ moi lỗi người để phô dương. Cẩn thận thương lượng trong giao tiếp, việc làm nhẫn nại được thanh lương. Ở trong chánh văn là để cứ nhẫn trong cái công việc, mình nhẫn nại nhẫn được thì sẽ tránh được những cái áo não, thì tức là được mát mẻ. Thế là khuyên chúng ta là thôi, đừng có mất thời giờ đi bới chuyện lỗi của người khác. Trong cái lúc mình giao tiếp với mọi người nên có cái chỗ cẩn thận. Thế mà trong cái sự việc làm mình lấy cái nhẫn nại thì mình sẽ được bình an, được thanh lương, mát mẻ. Cung dương mạnh thì dây phải đứt, miệng nặng lời thương tổn người ta, lưỡi ác chiêu tai độc gời họa. Muốn an lành tâm miệng phải tu. Đấy, khi cái cung mà mình mạnh tay mình dương lên thì cái dây nó đứt, mà cái dây nó đứt thì cái cung trở thành vô dụng. Trong cái lúc đối xử với mọi người, nếu mình nặng lời với người ta, mình làm thương tổn người ta, thì dĩ nhiên mua cái oán, cái thù, mua cái khó khăn. Cho nên cái lưỡi ác ấy, nó chiêu những cái tai vợ, tai nạn đến cho mình. Cái tâm địa mà độc thì tâm địa tàn nhẫn mà độc thì có những cái tai nạn, cái họa nó sẽ tới. Cho nên cái lưỡi ác nó chiêu tai, mà cái tâm địa mà độc ấy thì vời những các họa. Cho nên tai với họa là từ tâm với miệng của mình mà tự chiêu vời tới. Cho nên ai muốn an lành yên ổn trong cái kiếp sống ở giữa những cái bụi hồng và sóng trầm luân này ấy, thì chúng ta phải tu cái tâm và tu cái miệng. Thị phi nhân ngã thành sức mẹ, kia đây giải ngắn lắm hại nguy. Huyễn thân đâu có thoát vô thường, thế sự khuyên ai đừng tranh luận. Diệu Thụy Khiết. Ngã là chấp ta, người thế thấy ta đối với người, người đối lại với ta, hai bên đối địch, cái đem những chuyện tôi ta phải, người ta trái, thị phi bới ra. Thế thì như thế cái sự, cái tình đối với nhau nó có bị sức mẹ không? kia đây dài ngắn lắm hại nguy, Nguyên Châu. Cái kia đây chữ Nho ta gọi là bỉ thở này. À, cũng nghĩa như câu như bên ấy là ta dài người ta ngắn, mình ngắn người ta dài, thế rồi cứ tính toán cái chuyện ngắn với dài, cho nên sinh ra gì lắm cái hại nguy. Hại nguy làm sao? Cái không hay, những cái tai nạn nó xảy đến. Nguyễn thân đâu có thoát vô thường, thế sự khuyên ai đừng tranh luận vị trí. Tới rằng chính cái thân mình nó sắp chết rồi, bận lòng làm gì những thị phi nhân ngã kia đây ngắn dài, để mà mua những cái sức mà mua những cái hại nguy vào thân làm gì. Cho nên là cái việc đời khuyên ai đừng có mất công, mất thì giờ mà tranh luận, tranh nhau cái phải cái trái, luận bàn những cái ngắn dài của người ta. Chính cái thân mình nó cũng sắp chết rồi, bận làm gì những cái chuyện đấy. Thế sự khuyên ai đừng tranh luận. Ngày xuân vừa thấy dương liễu xanh, thu sang đầy vườn hoa cúc vàng. Thế sự xem ra không đáng ngại, một nhịp chín lành chẳng khó khăn bảo đức. Sự xem ra không đáng ngại, nghĩa là các ở thế gian này có cái gì mà đáng kể đâu, đáng ngại đâu. Chẳng qua là mùa xuân thì cái cây sự liễu nó xanh, mà hễ mùa thu ấy thì cái hoa cúc nó vàng. Mình bận lòng mà mình cứ trách người này, trách người này lại phiền người kia. Đó. Cái mùa xuân thì hoa cúc, cây liễu nó, hễ cứ mùa xuân thì cây liễu nó xanh, hễ cứ mùa thu thì cái hoa cúc nó vàng nó nở. Tới mùa nào thì nó có thứ nấy. Vậy thì thế gian cũng vậy, có người người ta được cái giáo dục tốt thì người ta hay, có người chẳng được đi học từ bé thì người ta phải thiếu giáo dục. Thiếu giáo dục thì người ta đâu có cái cách ăn ở làm sao người ta hay được. Vậy cái gì mà mình tranh chấp? Cho nên hiểu và cảm thông thì tự nhiên là mình tha thứ, khoan dung. Không có. Thế cho nên thế sự xem ra có gì đáng ngại đâu. Thế mùa xuân thì cây liễu nó xanh, thế mùa thu thì cây hoa cúc nó vàng. Vậy thì trách, mình thích màu xanh mình cứ trách cái hoa nó vàng, mà mình thích màu vàng mình cứ trách cái cây liễu màu xanh, có được không? Ấy thế, cái khó không phải ở thế sự. Cho nên đây bảo thế sự xem ra không đáng ngại, một nhị chín lành chẳng khó khăn. Mình cứ nhẫn đi, gặp màu xanh thì mình dùng màu xanh, gặp màu vàng mình dùng màu vàng. Bởi vì mùa xuân thì hoa liễu nó phải xanh, bởi vì mùa thu thì cúc nó phải vàng. Bây giờ mùa thu mà mình cứ đòi cái liễu xanh được không? Thế mà mùa xuân nên mình cứ đòi cúc nó vàng được không? Đấy, nó theo nhân duyên, sự đời nó hiển. Thế thì người hay, người dở, người tốt, người xấu, cái mọi sự mình không có, mình thực sự ra nếu mà mình hiện biết, hiểu dục chi túc, sống an phận mới lại nhẫn mới nhịn thì mọi việc chạy qua. Thế sự xem ra không đáng ngại. Đấy. Chỉ cần có một điều là một nhịn chín lành chẳng khó khăn. Thế mình nhẫn qua đi. Cái người sân hay sân giận mình biết chứ, bởi vì người ta hay sân, hay ta đang bị cái lửa sân nó nung, cho nên người ta bật ra những cái lời nói nó bất nhã. Thế mình tha thứ bỏ qua, thế thì mọi việc. Cho nên đây ngài bảo thế sự xem ra chẳng khó khăn, không có gì đáng ngại cả. Vinh hoa vốn là mộng phù hư, phú quý khác gì xương trên cỏ. Sanh lão bệnh tử ai thay thế, chua ngọt đắng cay tự nếm mùi. Thì là cái mộng, cho nên nó đi qua. Mà cái phú quý nó chỉ là hạt xương ở trên cỏ, cái mặt trời mọc lên nó tan liệt, nghĩa là những cái không có lâu bền gì. Cho nên mình đừng ước mong. Sanh lão bệnh tử ai thay thế, chua ngọt đắng cay tự nếm mùi. Mình sống không có ai hộ cho mình đâu, cho nên phải lo tu cái tâm cái thân, đấy, cái hiện tại của chúng mình đây, cái sanh già bệnh chết, thế rồi trong cái đang sống, trong cái đời đang sống đây, sáu căn chạm sáu trần, ngọt chua cay đắng mình tự chịu. Để lãnh thọ cảnh trần thì nó đem những các thứ lại cho mình. Vậy từ xảo kế khoe lanh lợi, trời lấy bao dung làm chủ trương, xiềm khúc tham sân đọa địa ngục, công bình chánh trực tức thiên đường. Chúng mình ấy, loài người ấy, thì từ xảo kế khoe lanh lợi, ông trời ấy, thì ông ấy lấy bao dung làm chủ trương. Thế là thế nào? Thế là thầy cứ ra lấy khôn, lấy tài, mưu mô, lấy cái đó làm cái phải, làm cái phương tiện để đua tranh danh lợi. Còn ông trời ấy, thì ông ấy xử thế, thì ông lấy cái gì ông xử sự? Tâm khoan thứ để là bao dung. Tại sao thế? Tại sao ông trời ông lại rốt, ông dại hơn chúng mình? Ông ấy không lấy cái đua tranh, cái xảo kế làm lanh lợi, mưu mô xoay sở thì được nhiều, tài giỏi. Còn đằng này ông lại lấy cái bao dung. À, cái mục tiêu của ông ấy là cái bao dung. Cái ông trời ấy, thì cái tâm ông là ông ấy lấy cái đức, làm lấy cái đức cho nên ông mới được làm ở cõi trời, cho nên ông sống với cái đức. Vì vậy ông ấy, cái chủ trương của ông ấy là khoan dung tha thứ. Còn chúng ta thì lấy mưu mô làm tài, mà đâu có biết rằng xiểm khúc tham sân ấy, thì đi đâu? Đấy, vào địa ngục. Còn công bình chánh trực thì đi đâu? Cái thiên đường với địa ngục ở ngay tâm mình, thì ở nó tự mình chọn lấy, tự mình chọn lấy muốn lên thiên đường hay muốn vào địa ngục là ở nơi mình.